Thì bây giờ nó về đi, 16 lô này ra mình để dành cho bức
Rồi,
tượng.
yes.
Đúng.
Còn cái cột cờ thì anh mấy anh tính là cách
Hai bên
nhau
cái
như
đường. Ở chính giữa chứ.
À, hai bên tượng, hai bên cái tượng.
Trước trước chứ.
Hai cột trước
cờ.
Mà hai bên.
Hai cột cờ cách nhau
bốn giống như vậy nè, hai cột cờ hai bên gì nè, giống cái tượng gì, cột cờ hai bên này.
Bốn không?
Mọi người đang trao đổi thiết kế mặt tiền của khu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, nằm trong nghĩa trang Bảo Phúc Lăng Viên, thuộc công ty Invocare, nằm ở Leppington, cách Liverpool 15 cây số về hướng Tây, cách Sydney CBD 50 cây số.
Lặp lại nè. Lặp lại nè, anh em có bốn thước.
Là một cựu sĩ quan không quân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đến Úc tị nạn Cộng sản từ năm 1983, hiện hành nghề luật sư. Ông Võ Minh Cương là điều hợp viên cho nghĩa trang quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ, thưa kính chào quý thính giả của chương trình SBS và anh Quốc Vinh.
Thưa ông, có thể cho biết đầu đuôi câu chuyện nó như thế nào? Tức là bây giờ nảy sinh ra cái ý tưởng là chăm lo cho các đồng đội. Chúng ta ở Úc này cũng đã được trên 40 năm rồi. Thành thử ra bây giờ là tới cái lúc gần đất xa trời phải nói đến cái chuyện đó. Cũng không vui là gì lắm, nhưng mà đó là một cái sự thật ở trong cuộc sống thôi. Thì không hiểu là từ cái ý tưởng đó mà cho tới ngày hôm nay chúng ta đang đứng trước cái miếng đất này nè, thuộc công ty Invocare Bảo Phúc Lăng Viên. Ông có thể giải thích giùm cho đầu đuôi câu chuyện nó như thế nào?
Dạ, cảm ơn anh Quốc Vinh và thưa tất cả quý thính giả. Thật sự trong nhiều cuộc họp của anh em cựu quân nhân trong thời gian năm ngoái và nhiều năm trước thì có những ý kiến đặt ra tại sao có những người quân cán chính hiện thời qua đời tìm một miếng đất để chôn. Và nhiều khi anh em muốn khi chiến đấu, đã chiến đấu bên cạnh với nhau thì khi chết được nằm chung với nhau. Từ những ý tưởng đó thì trong những cuộc họp cựu quân nhân vừa qua có đề nghị ban chấp hành cựu quân nhân do chiến hữu Lâm Xuân làm chủ tịch. Tại sao ở Úc này những anh em cựu quân nhân không có nghĩ ra và hình thành một cái nghĩa trang cho anh em quân kính như vậy? Thì trong cuộc họp đó anh em mới mời một thành viên của Bảo Phúc Lăng Viên, tức là công ty Invocare tới để thuyết trình làm thế nào để cái giúp cho cựu quân nhân anh em New South Wales một cái miếng đất như vậy không? Thì anh Phạm Du đã có thuyết trình và cho biết chúng tôi và chiến hữu Huỳnh Văn Xem, trưởng gia đình bị đồng quân, có tới nơi địa điểm mà nơi chúng tôi đang đứng thế này với anh Quốc Vinh để coi thế nào. Thì coi miếng đất này để chúng tôi cảm thấy Bảo Phúc Lăng Viên để dành cho anh em cựu nhân nếu được thành hình là một cái mảnh đất rất là khang trang trên cái đồi thoai thoải dành riêng cho anh em cựu nhân, chúng tôi rất hài lòng. Khi đó chúng tôi trình bày lại tất cả các gia đình quân đội, các hội viên cũng như ban chấp hành cựu quân nhân. Thì chúng tôi đi đến quyết định là cùng nhau để thành lập một nghĩa trang quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa tại Leppington này. Đó là cái lý do và chúng tôi nghĩ rằng lý do chính đáng. Thì những quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa tại Úc Châu nói chung và New South Wales nói riêng có những ý nghĩ cùng với nhau để nằm chung lại một nơi anh em với nhau để những ngày lễ, ví dụ ngày 19 tháng 6 hay những cái ngày Tết, giỗ tổ hay tất cả những cái đó. Thì anh em có thể tụ họp với nhau và sau này nếu mà thật sự đó tất cả những cái thế hệ đầu tiên của quân cán chính qua đời thì thật sự ra con cháu cũng có một ngày lễ để tưởng niệm tất cả những chiến hữu chúng ta đã hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự trong cuộc chiến Việt Nam. Và có những chiến hữu và các gia đình thì không còn có thể tới ai để nhang khói trong những cái buổi lễ Tết hoặc là những ngày lễ của Việt Nam, thì cái nghĩa trang này cùng chung lại với nhau những thế hệ hậu duệ con cháu có thể tiếp tục để mà hương khói cho cái nghĩa trang này. Đó là một lý do tôi nghĩ rằng rất chính đáng và rất được nhiều người yểm trợ và sự khuyến khích của tất cả hầu như đồng hương của chúng ta từ ngày mà chúng tôi lên tiếng nhận nhiệm vụ để điều hành cái nghĩa trang này. Thưa anh Quốc Quỳnh và thưa tất cả quý khán giả.
Rồi, cái này giao đi.
Còn cái đất này có một tường riêng.
Tôi đang đứng trước khu đất rộng gần 2.000 mét vuông, nằm trên triền đồi thoai thoải, bên dưới những hàng cây bạch đàn. Khi hoàn tất, đây sẽ là nghĩa trang quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên ở hải ngoại, nằm trong khuôn viên của Bảo Phúc Lăng Viên thuộc công ty quốc tế Invocare, chuyên về các dịch vụ mai táng ở Úc, New Zealand, Singapore và Hoa Kỳ. Hiện làm chủ 270 nhà quàng và 16 nghĩa trang.
Cách nhà 4 thước, thì nếu như vậy là cái đế này là nó phải 2 thước.
Đây là một nhân viên khách hàng của công ty Invocare.
Tôi tên là Du Phạm, đại diện cho Invocare, phụ trách bên Bảo Phúc Lăng Viên.
Thưa ông, làm thế nào mà ông đã gặp các anh em ở trong cựu quân nhân hai bên gặp nhau ở trong cái hoàn cảnh như thế nào?
Thứ nhất là chúng tôi qua đây cũng khá lâu và quen biết rất là nhiều ở trong cộng đồng Việt Nam này, đặc biệt là các anh em trong cựu quân nhân. Thì khi mà anh em biết tôi làm việc cho InfoCare, tức là Bảo Phúc Lân Viên, thì anh em có đến nhảy là có thể nào mình thành lập một cái nghĩa trang quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa được hay không? Tôi nói là chắc có thể được, thì tôi về tôi trình với ban giám đốc. Ban giám đốc nói được, tiến hành, sẽ giúp đỡ tối đa.
Thưa ơi, cụ thể thì nó sẽ như thế nào đây?
Dạ, trước nhất là chúng tôi dành nguyên một khu đất khá rộng để thành lập cái nghĩa trang quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa. Thứ hai nữa là giá cả rất là thích hợp.
Thưa cái miếng đất này thì cái diện tích nó là bao nhiêu và trong đó nó có bao nhiêu lô và có thể bán được bao nhiêu phần thưa ông?
Trong miếng đất này nó có trên 1.000 lô, nhưng mà giai đoạn đầu đó chúng tôi dành riêng cho 200 lô trước. Nếu mà nhu cầu cần thì chúng tôi có thể mở rộng thêm. Miếng đất này là bề ngang của nó là 32 mét và bề sâu của nó là khoảng 60 mét.
Thưa, cái này là để an táng, tức là để chôn xuống đất luôn đó.
Dạ thưa, đúng rồi anh. Cái này để dành chôn, dạ.
Và có cái kế hoạch gì khác trong tương lai không? Tại vì đến một lúc nào đó thì chắc là nó cũng đầy rồi phải không ạ?
Dạ thì cái đó thì tùy theo ban điều hành của nghĩa trang Cán Chính. Nếu mà có nhu cầu thì chúng tôi sẽ đề nghị lên ban giám đốc của InfoCare và chúng tôi sẽ tiến hành làm thêm.
Thưa, đây là cái nghĩa trang dành cho quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa. Đây là lần đầu tiên mà Bảo Phúc Lăng Viên thực hiện hay là trước đây cũng đã từng có những cái dự án tương tự như vậy ạ?
Ở trong cái công nghĩa trang này thì nó cũng có một khu cho dành cho ASL, có nghĩa là cựu quân nhân Úc và đồng minh. Thì đây là cái nghĩa trang cựu quân nhân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên. Tôi nghĩ là cái đầu tiên của nước Úc, có thể là cũng là đầu tiên ở trên thế giới.
Dạ, cảm ơn ông rất nhiều. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với lại ông Lâm Xuân. Xin chào ông.
Xin chào anh Quốc Vinh và chào tất cả quý thính giả của đài SBS. Tôi tên là Lâm Xuân, là chủ tịch của Hội cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa New South Wales.
Nãy giờ chúng ta đã nghe ông Cương và ông Du trình bày rồi, thì thính giả của ban Việt ngữ đài SBS cũng đã hình dung được là đã có một cái thỏa thuận với công ty InfoCare Bảo Phúc Lăng Viên và dành một cái miếng đất khá rộng để mà có thể lập một cái nghĩa trang cho quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa ở tại Sydney đây. Và như ông Du nãy mới trình bày thì có thể nói là đây là cái dự án đầu tiên dành cho các cựu quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa ở tại Úc. Nếu không nói là ở trên thế giới luôn. Nhưng mà ngay trước mắt tôi đây đứng nhìn một cái miếng đất trống như thế này, xung quanh thì cũng có những cái miếng đất cũng tương tự và cũng đã có những cái ngôi mộ xung quanh đây. Nhưng mà nếu chỉ nhìn như thế này thì làm sao mà phân biệt được là cái nghĩa trang này của quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa thưa ông?
Cảm ơn anh Quốc Vinh cũng như quý khán giả. Thì trong cái miếng đất này thì đặc biệt là InfoCare cũng đã để dành riêng cho Hội cựu quân nhân, thì chúng tôi có dự định thứ nhất là cái bề mặt là 32 thước mấy, thì ngay chính giữa chúng tôi chính hôm nay là đi đo để mà có được hai cái cột cờ trước, rồi sau đó thì chúng tôi sẽ có một cái chương trình là phía sau hai cột cờ là một cái tượng thương tiếc của giống như cái tượng thương tiếc của nghĩa trang quân đội Biên Hòa ngày xưa. Và hồi nãy thì anh Quốc Vinh có hỏi anh Du về vấn đề mà ngoài cái vấn đề mà cái phần mộ để chôn thì chúng tôi còn có dự định là sẽ thêm tiền hoặc là đóng thêm tiền như thế nào đó để có một cái, có thể là một cái bức tường hay là một cái gì đó mà để những cái tro cốt của những người mà họ không muốn chôn, thì cái phần đó thì chúng tôi sẽ bàn luận với lại InfoCare sau.
Dạ cảm ơn ông. Xin hỏi ông Cương là có lẽ còn quá sớm để mà hỏi câu này, nhưng mà chắc là thính giả của ban Việt ngữ SBS cũng muốn biết là khi nào thì họ có thể bắt đầu mua những cái miếng đất ở trong cái nghĩa trang này.
Thật sự ra thì khi mà chúng ta đóng tiền cọc, như quý vị đã biết chúng tôi sẽ loan báo. Tuy nhiên cho tới bây giờ thì khoảng 1.200 đồng. Nếu mà đóng tiền cọc vô thì có quyền để làm chủ miếng đất đó. Hiện thời thì trong tay chúng tôi có khoảng 70 cái ngôi mộ được đăng bộ, tức là sẽ trả tiền cho cái này. Tức là khi đăng bộ rồi chúng ta có thể, những người nào may, kém may mắn mà qua đời có thể chôn tại đây.
Ông dùng cái chữ quân cán chính, nhưng mà đối với những người lấy thí dụ như thuộc thế hệ con cháu giống như bản thân tôi đây thì tôi cũng không hiểu rõ lắm. Ông làm ơn ông có thể giải thích giùm cho quân cán chính có nghĩa là như thế nào, và cụ thể đó là những ai thì có thể xin mua, đặt mua miếng đất ở tại Nghĩa Trang này.
Dạ, cảm ơn anh Quốc Quỳnh một lần nữa. Thưa tất cả quý thính giả của chương trình phát thanh SBS, quân tức là những anh em ngày xưa mặc quốc phục của lính, cán tức là cán bộ. Ví dụ như cán bộ có thể là hồi xưa là giáo viên, những người mà làm công chức cho Việt Nam Cộng Hòa nằm trong cái chính quyền đó, ví dụ nhân dân tự vệ cũng được. Và tất cả anh em có thể đã phục vụ trực tiếp và gián tiếp trong cuộc chiến đều có thể được. Ngoài những người đó ra, con cháu, và chúng tôi đã dùng cái chữ tứ thân phụ mẫu là cha mẹ của những người đó, nếu hiện thời có thể đặt mua tại Nghĩa Trang này, vẫn có thể chôn cất tại đây. Và sau đó, cháu chắc.
Nhưng mà người Việt sống ở đây cũng đã trên 40 năm rồi. Một số cựu quân nhân cũng đã nằm xuống rồi. Một số cựu công chức trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng đã nằm xuống rồi. Nhưng mà vẫn còn, chứ không phải là không.
Sau 42 năm, chúng tôi nghĩ tại sao bây giờ chúng tôi mới nghĩ tới cái này. Như quý vị đã biết đó, cái cộng đồng người Việt tự do tại Úc Châu nói riêng và trên toàn thế giới nói chung không có nắm luật pháp trong tay, không có nắm tài sản trong tay giống như ngày xưa. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thì muốn thành hình cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa thì có một cái sắc lệnh của Bộ Tổng tham mưu thì có thể làm được. Tuy nhiên bây giờ với tấm lòng khi qua đây cuộc đời tị nạn của chúng ta, như quý vị đã biết, thì ai cũng lo cho gia đình để xây dựng gia đình rồi sau đó mới nghĩ. Nhưng mà cộng đồng người Việt tại Úc phải nói thẳng là có một ưu điểm là vừa đấu tranh, vừa xây dựng và vừa lo cho anh em nằm xuống. Thì trong 42 năm qua có những chiến hữu của chúng ta, quân cán chính đã qua đời. Tuy nhiên cái nhu cầu lúc đó và cái điều kiện lúc đó chúng tôi chưa có thể nghĩ được và có được. Bây giờ chúng tôi có một cái điều kiện đó, tại sao chúng tôi không nghĩ và không làm đó? Tôi nghĩ rằng những quân cán chính mà đã chôn những nghĩa trang khác thì có thể vì lý do đó có thể sang nhượng hoặc là bốc hài cốt có thể đem về cái nghĩa trang chung này. Cái nghĩa trang quân cán chính là một điều mà chúng tôi nằm suy nghĩ rất nhiều, là cái nơi mà có thể nói rằng khi những quân cán chính trong quá khứ đã cùng chiến đấu sát vai cờ cánh với nhau, bây giờ chúng tôi làm nghỉ chung để nằm tại một nghĩa trang này là một điều tốt đẹp. Còn những anh em nào mà đã chôn những nghĩa trang khác thì tùy theo điều kiện hoàn cảnh có thể dời về nghĩa trang này trong tương lai nếu mà quý vị đó muốn. Thưa quý vị, thật sự quý vị cũng chia sẻ và thông cảm với hoàn cảnh chúng tôi cũng như bao nhiêu người tị nạn khác qua đây cũng khởi hành cuộc đời của tại Úc này từ đầu. Và khi mà chúng tôi có những điều kiện, thời gian, hoàn cảnh, chúng tôi nghĩ tới những anh em quân cán chính. Đó là một lý do tại sao cái nghĩa trang này thành lập trễ. Tuy nhiên không muộn đối với tinh toàn thế giới của người Việt tị nạn Cộng sản nói chung.
Rõ ràng khi mà chúng ta đang đứng trước miếng đất này để mà thưa chuyện cùng với quý thính giả thì rõ ràng là chưa có muộn tí nào hết.
Còn hơn không.
Cảm ơn ông Cương rất nhiều. Cảm ơn ông Lâm Xuân. Cảm ơn ông Du Phạm.